Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Thưa anh em, trộm thì thường nó đến ban đêm hay ban ngày? Đêm hay ban ngày? Ban đêm. Và ban đêm đang lúc chúng ta thức hay chúng ta ngủ? Trả lời, trộm đến ban đêm hay ban ngày? Ban đêm. Mà thường là đến lúc chúng ta thức hay chúng ta ngủ? Ngủ. Mà lúc chúng ta ngủ, chúng ta có biết kẻ trộm đến không? Chúng ta có biết mặt thằng trộm không? Chúng ta có biết nó lấy cái gì đi không? Vậy tại sao mà trong lúc ban đêm, lúc chúng tôi ngủ, thì môn đệ đến lấy xác Đức Giêsu? Đang đêm, trong lúc chúng tôi ngủ, đang đêm có nhìn thấy gì không? Không. Đang ngủ có biết gì không? Không thấy, không biết, vì là ban đêm, vì là đang ngủ. Mà tại sao lại nói là thấy các môn đệ? Ai là người ăn cắp? Ai là người ăn cắp? Vậy vẫn không trả lời được. Ai là người ăn cắp? Các môn đệ ăn cắp cái gì? Xác Chúa. Anh chị em tự suy nghĩ coi có thấy nó hợp lý không? Trả lời, phải tập suy nghĩ đi, vận động đầu óc đi, đi nghe lời Chúa, phải động não chứ không phải đến nghe lời Chúa kệ cha nói gì nói, cha nói gì nói, còn nhật chứ không có. Đi lễ ở đây không có cái chuyện đó được. Đi lễ tại giáo điểm tin mừng này, nghe lời Chúa là mình phải động não, coi Chúa nói cái gì, như vậy là cái gì, và Chúa muốn nói với tôi cái gì trong chuyện này, và ra về tôi phải làm cái gì. Như vậy thì việc đi lễ tại giáo điểm tin mừng này, lễ lòng thương xót Chúa, mới sinh hoa kết trái trong cuộc đời của anh chị em được. Chứ không thì cứ một ngày như mọi ngày, tôi đến rồi tôi lại về. Không có. Một ngày nó khác mọi ngày. Không có ngày nào giống ngày nào. Có ngày nào giống ngày nào không? Bây giờ là mấy giờ? 5:20. Hôm nay là ngày thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh. Hôm qua là ngày Chủ Nhật Phục Sinh. 5:20 có giống giờ này không? Nó có nóng như vậy không? Không biết, không nhớ được. Chẳng nhưng mà không thể là ngày nào cũng như mọi ngày được. Cho nên khi mình nghe lời Chúa thì phải có cái gì nó đụng đậy, có cái gì thì nó lúc lắc, có gì nó nhúc nhích, có cái gì nó rung rinh, có cái gì nó đánh động nơi mình. Và anh chị em đến đây tham dự thánh lễ, sở dĩ là anh chị em đến đông, đến sốt sáng là vì thấy lời Chúa có cái gì nó tác động lên mình. Có cái lời Chúa là lời sống động, nó làm cái gì, nó làm cho mình tỉnh táo, tỉnh ngộ, tỉnh thức. Chứ không có ban đêm trong lúc chúng tôi ngủ, đang đêm có thấy gì không? Đang ngủ có biết gì không? mà lại thấy kẻ trộm. Kẻ trộm là ai? Các tông đồ, các môn đệ. Mà lấy trộm, lấy trộm cái gì? Lấy trộm vàng không lấy, lấy trộm xe không lấy, lấy trộm kim cương không lấy, mà lấy trộm cái gì? Lấy trộm cái xác chết. Thì làm cái gì mà xác chết? Xác chết của Chúa là xác của một tên tử tội. Trước mắt thế gian, trước mắt xã hội Do Thái thời đó, Giê-xu Nazareth bị treo lên giữa trời và đất cho mọi người thấy rằng đây là tên tử tội, chưa bị treo giữa hai tên gian ác. Cho nên cái xác chết này, cái thây chết này mà môn đệ lấy làm cái gì? Chúa Giê-xu có bọc răng vàng không? Có không? Chúa Giê-xu có chết rồi người ta có gắn đồng hồ cho Chúa đeo đi về bên kia thế giới không? Bây giờ người ta thấy, tôi thấy chết mà còn cứ gắn gửi theo đủ thứ, có khi bỏ trong hòm chơi rượu cho ông ấy xuống đó, ông ấy chơi, ông uống tội nghiệp ông ấy dưới đó, ông trên này ông uống quen rồi, ngày xị dưới đó thì không có, nó buồn để cho bỏ cho vào đó là chơi rượu. Rồi có người nơi khác thì đến thay vì đốt nén nhang thì cha còn đốt cho nó điếu thuốc. Tôi thấy nhiều nơi cắm mấy cái cán thuốc lá ở đó, bỏ làm như vậy, đốt cho nó điếu thuốc dưới đó nó hút. Xong rồi đến ngày dỗ hay là đám tang á, bắt đầu mua gì, nhà lầu, xe hơi, tivi, tủ lạnh nhiều lắm, bằng cái gì? Còn giấy hàng hàng mã, đốt đem xuống gửi dưới đó, xài được không? Sai được không? Không, Chúa tôi sao mà mê tín mà nó dị đoan, mà sao nó nhảm nhí thế không biết, vậy mà cứ mua cứ đốt không biết nữa. Không biết họ suy nghĩ như thế nào, họ hiểu như thế nào họ làm cái điều đó. Rồi đã vậy là còn vứt tung vàng mã, đi đường bẩn thỉu phải đi hót, toàn là vàng mã rồi đô la giấy cũng bằng giả đó, in ra photo ra rồi cũng tung đốt, rồi dưới đó xài tiền đô. Sao tiền Việt nó không xài à? Hả? Tiền ông phủ. Thì ta thấy rõ ràng là cái niềm tin vào người chết của những người mà không tin vào Đức Giê-xu sống lại, nó mơ hồ, nó mơ màng. Chả biết chết rồi người ta sẽ như thế nào, chả biết chết rồi ra sao. Thôi thì cứ tưởng thế giới của kẻ chết cũng giống như thế giới của kẻ sống. Cũng phải có rượu, cũng phải có thuốc lá, cũng phải có nhà lầu, cũng phải có xe hơi, cũng phải có tiền đô. Thế thì tôi hỏi anh chị em, thằng nghèo mặt rệp rồi chết, quay đốt cho nó đồng tiền nào không? Quay cho vào cho nó cái xe, cái đốt cho nó cái nhà, cái cửa nào không? Rồi sang bên kia thế giới nó cũng vẫn cứ nghèo mãi à? Rồi cái thằng mà chúa đảng gian tham, tham nhũng rồi hối lộ, bóc lột dân lành, giàu rồi cướp của giết người, giàu có, giàu sụ trên xương máu người khác, cậy quyền cậy thế, bóc lột ức hiếp dân lành, rồi thu bao nhiêu là đất đai nhà cửa vào, rồi giàu có, rồi bây giờ chết rồi cũng cứ đốt hết nhà lầu xe hơi bằng giấy đưa cho nó, rồi sống nó cũng sướng, rồi chết nó cũng sướng à? Vậy thì còn cái gì là công bằng, có phải không? Còn gì là công bằng? Một cái thằng mà nó sống mà nó gian tham, nó có bao nhiêu tiền của nó gửi ngân hàng rồi, bây giờ chết rồi cứ rút tiền nó ra, cứ đốt, ngày nào cũng đốt cho nó cái nhà, ngày nào cũng đốt cho nó cái xe, ngày nào cũng đốt cho nó một két bia bằng giấy, rồi nó cứ sướng như vậy. Thằng gian chết nó vẫn cứ sướng. Còn đâu là lẽ công bằng? Còn đâu là thượng đế? Còn đâu là ông trời? Còn đâu là tạo hóa? Còn đâu là lẽ công bằng, thưa anh chị em? Như vậy thì người ta sống nó không còn cái ý nghĩa gì cả, không còn ý nghĩa gì cả. Thằng nghèo nó khổ quá, mà cho nên thằng nghèo nó bần cùng sinh đạo tặc, cứ vậy nó cướp của giết người cho rồi đi, để chết thì may ra người ta còn đốt cho mấy cái nhà mà xài. Anh chị em thấy nó vô lý không? Có vô lý không? Có hết sức là vô lý. Và chúng ta mà là người hết sức là có phúc, có phúc vì mình có niềm tin vào Đức Giê-xu đã chết và sống lại, chứ không dừng lại ở những cái chuyện tính toán kiểu thế gian, nói dối người ta gọi là giấu đầu lòi đuôi. Đã nói dối thì phải suy nghĩ sao nói dối cho nó trơn tru một tí. Ban đêm lúc chúng tôi ngủ mà lại thấy môn đệ của ông ấy đến lấy xác ông, cho nên là cái xác ấy không còn trong nấm mồ, là vì bị các môn đệ lấy chứ không phải là cái ông Giê-xu ấy đã sống lại. Họ muốn bưng bít bịt một cái sự thật là Đức Giê-xu đã sống lại. Họ muốn bưng bít một cái sự thật là nấm mồ trống này là vì lý do các môn đệ ông ấy đã lấy xác của ông ấy, chứ không phải là nấm mồ trống là vì Đức Giê-xu đã sống lại. Chưa hết, khi mà nó đã gian thì nó cứ gian hoài, khi mà nó đã ác thì nó cứ ác hoài. Cho nên các thượng tế liền họp các kỳ mục, sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo, bàn bạc rồi cho lính một số tiền lớn là các tội ấy là tội gì rồi đấy? Tội gì? Hối lộ. Tội đó là tội hối lộ, cho nên đâu phải thời này mới có hối lộ, mà ngay thời Chúa Giêsu cũng đã hối lộ, cũng đã tham nhũng tổ sư rồi. Thấy không? Thượng các lính canh mồ, người lính thì họ đơn sơ hơn, thành thật hơn. Họ vào báo cho thượng tế biết mọi việc đã xảy ra, thấy thế nào họ báo như vậy. Rõ ràng ta thấy người lính mà nó lại trung thực hơn là quan. Thấy chưa? Người lính báo cho thượng tế và các quan lớn biết mọi việc xảy ra như vậy, có nghĩa là họ thấy cái gì họ báo lại như vậy, không thêm không bớt. Nhưng những người đầu, những người lớn, đáng lẽ ra những người lãnh đạo, những người đầu, những người làm lớn, những người lãnh đạo ở mặt đời cũng như người lãnh đạo ở trong đạo, các thượng tế là người lãnh đạo ở trong đạo đấy chứ, là những chức sắc đấy chứ, bây giờ cũng giống như là các đấng cấp bậc nhà mình đấy chứ, đâu có phải ít gì đâu. Rồi các thượng tế, rồi các kỳ mục cũng là ông trùm, ông trưởng, những người đứng đầu ở trong giáo hội thời đó, đó. Vậy mà đáng lẽ phải làm gương sáng về cái sự trong sáng, cái sự trung thực, cái sự thành thực. Có sao nói vậy người ơi? Thì này, có sao mà nói bậy chứ không phải nói vậy. Có sao thì nói xạo chứ không phải nói vậy. Có sao nói xạo người ơi thì có. Có sao nói bậy người ơi thì có. Người dưới thì trung thực, người giáo dân thì thành thật, người dân nghèo thì hồn nhiên đơn sơ, có sao nói vậy. Mà tại sao những người có chức có quyền, tại sao những người học cao hiểu rộng, tại sao những người cầm quyền, cầm cân nảy mực lại lòng dạ không ngay thật, không ngay thẳng, cho tiền những người lính gác và dặn rằng. Đọc đến đây tôi thấy nó nhục thật ấy. Đáng nhẽ ai phải lót tiền cho người dưới lót tiền cho người trên, hay người trên lót tiền cho người dưới? Trả lời, dưới lót tiền cho trên hay trên lót tiền cho dưới? Dưới. Dưới lút lót thôi, ông lo giùm tôi chuyện này nhé, và xin sếp giúp giùm em chuyện này nhé, và xin bà lớn nói với ông lớn giùm cho nhà con khỏi phải đi xa nhé. Toàn là người dưới lút lót lút tiền cho người trên, mà người ta cứ làm khó dễ, khó khăn, người ta làm cho nhiều cái trục trặc để cho người dưới phải, gọi là bây giờ ta gọi là cái gì, không phải đút lót mà ta gọi là cái gì, nó không có trơn gọi là cái gì, nếu mà nó không trơn thì phải bôi trơn. Nó không có trơn, cái giấy tờ nó bị trục trặc, cái bánh xe cái nó trục trặc, cái răng nó trục trặc, cái bánh nó không có lắc, nó không quay được vì nó thiếu nhớt, cho nên phải bôi nhớt cho nó trơn. Mà bây giờ giấy tờ nó trục trặc mình phải bôi trơn cho nó tuột. Trơn thì nó mới tuột đi được chứ. Thế thì đáng lý ra người dưới bôi trơn lo lót cho người trên, mà ở đây nó hèn hạ. Xấu hổ là ở chỗ là những thượng tế, những kỳ mục, tức là những chức sắc, những người có quyền trong đạo, những người gọi là có chức có quyền trong đạo, mà lại phải đưa tiền cho lính gác mà nói với họ rằng ban đêm các anh hãy nói như thế này, đã vậy còn dạy cho người ta nói dối nữa. Nó tội đủ thứ tội, mình đầu lắm tội lắm, to đầu càng to đầu như càng nhiều tội ý sao, càng lắm chức thì càng nhiều tội ý sao. đã bày ra, đã hối lộ cho nó, còn bày ra cho nó nói dối, bày ra cho nó nói xạo, là các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Đó là một cái nói dối rồi nha. Có thật hay không? Không, mà giấu đầu thì lại lòi đuôi. Đang ngủ mà lại biết được là ai lấy và lấy cái gì. Vậy ông thức hay ngủ? Thức hay ngủ? Thức, mà tại sao nói là ngủ? Mà nếu mà nói thức thì tội gì? Nếu mà nói thức thì tội gì? Nói thức thì không làm tròn nhiệm vụ. Tại sao thức mà mày để cho môn đệ đến lấy xác mà không nắm bắt lại? Phải không? Cho nên bị mất rồi, không thấy nữa thì phải nói là ngủ. Ngủ nó mới đến lấy. Mà nó ngủ thì sao biết nó đến lấy? Mà ngủ sao biết nó lấy cái gì? To đầu mà vẫn còn dại. Xúi người ta làm bệnh mà vẫn xúi không nên hồn. Anh chị em thấy không? Cho nên khi mà con người ta không có sự trong sáng, không có sự trung thực, cái đầu óc nó đen tối thì nó cứ tối đen. Nghĩ quẩn rồi làm quẩn, nghĩ quẩn rồi làm quẩn. Anh chị em cứ suy nghĩ thử coi, khi mà trong đầu anh chị em có cái gì đó nó không rõ ràng, có cái gì đó không trong sáng, có cái gì đó nó không thành thật, thì thế nào anh chị em cũng giấu đầu lòi đuôi, rồi thế nào anh chị em cũng nghĩ quẩn rồi làm quẩn rồi nói quẩn rồi quanh quẩn, không thoát ra được, không thoát ra được. Cho nên mình phải tập làm sao xin Đức Giêsu phục sinh ánh sáng của Ngài, làm cho đầu óc của mình nó sáng ra, làm cho đầu óc của mình nó rõ ra, nghĩ cái gì rõ ra, nói cái gì nó rõ ra, làm cái gì nó cũng rõ ra, đừng có mờ mờ ám ám, úp úp mở mở, quanh quanh quẩn quẩn, giấu đầu lòi đuôi. Thế nào giấu đầu nó cũng lòi đuôi ra à. Cho nên bàn với nhau rồi nhé, chứ không phải là bật miệng ra mà nói. Có nghĩa là họ có âm mưu chưa? Có tính toán chưa? Có. Đã có âm mưu, có tính toán, bàn với nhau mà vẫn không xong. Anh chị em thấy không? Vẫn giấu đầu, giấu đầu, giấu đuôi. Giấu đuôi thì lòi đầu, giấu đầu thì lòi đuôi. Giống như mấy ông mà đi ăn vụng về, mấy bà vặn câu trước câu sau là thế nào cũng ăn vụng không biết chùi mép, vẫn còn dấu son ở trên áo, vẫn còn cái sợi tóc nó dính ở cổ vân vân, vẫn còn có mùi là lạ. Chết lại chắc ông rồi ông ơi. Thì ta thấy rồi về cái tự nhiên mà thấy về tử tế với vợ, mọi bữa thì về cơm nước có chưa, bữa nay chưa cơm nước, từ hôm nay về em ơi để anh dọn cơm cho em nhé. Hôm nay tử tế đột xuất thì có chuyện rồi, tử tế đột xuất là có chuyện rồi, là muốn giấu đầu nhưng mà nó lại lòi, là cái đuôi là đuôi tử tế đột xuất. Với nhà con hôm nay lạ lắm cha ơi, nó về nó hiền dễ sợ luôn cha ơi. Thì ta thấy rằng là khi mà con người của mình nó không có rõ ràng, không trong sáng, nó cứ quanh quanh quẩn quẩn, nó cứ úp úp mở mở, thì thế nào nó cũng lòi ra cái âm mưu. Mà Chúa cho người ta thấy được cái đó, thấy rõ ràng, bàn bạc với nhau rồi mà còn xúi cho người lính làm cái công việc là nói dối. Nói dối không nên hồn nữa. Đang lúc chúng tôi ngủ thì môn đệ đến lấy trộm xác. Rồi nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn là quan Philoto đó, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan. Dàn xếp với quan tức là cái gì? Dàn xếp với quan là cái gì? Lại hối lộ nữa. Ôi quan ơi, không có chuyện gì đâu, mình lính này làm không nên hồn thôi, quan cứ cầm ít này đi rồi đi nhậu rồi cậy lính nào sao làm để tôi lo cho. Thế không? Dàn xếp lại tiếp tục hối lộ. Rồi sau nữa, rồi lo cho các anh được vô sự. Ta thấy cái âm mưu của những con người, khi mình đã không có rõ ràng, khi mình không có trung thực, khi mình không có trong sáng, thì ta thấy mình cứ bưng bít bịt, bịt chỗ này nó lại xì ra chỗ khác, bít chỗ này nó lại lòi ra chỗ kia. Thế không? Khổ không? Tại sao phải khổ như vậy? Vừa phải lấy tiền đút cho mấy thằng lính của mình, đã thấy nó cười vào mũi cho rồi. Mọi bữa thì quát nó oai lắm. Sao? Đáng nghĩa nếu mình trong trung thực, mình trong sáng, mình nói: đây, chú này ra đây, ra đây, ra đây, đây, ra đây. Tại sao canh mồ mà để cho cái nấm mồ nó chống? Ai? Ta lấy cái xác này.
Dạ,
ai?
Các vấn đề.
Sao biết?
Dạ, không. Dạ, các vấn đề nhưng mà Chúa Giêsu biết.
Nói cái gì? Giêsu chết rồi. Tên Giêsu đã bị treo chết rồi. Sao nó biết?
Dạ, Chúa Giêsu chết rồi nhưng không biết được. Đó là kẻ trộm. Những người trộm đó là nội không.
Tại sao ta cho chú mày canh cái xác này mà tại sao chú mày để cho đứa nào đến lấy đứa nào?
Gọi là các môn đệ.
Tại sao biết là môn đệ?
Là vì mình ngủ đi thì rồi là nội.
Sao biết nó lấy mà không giữ nó lại?
Dạ không, không biết à. Dạ ngủ, mình ngủ. Dạ mình ngủ đi, không biết
à. Mình ngủ cái gì? Dạ. Gác mà ngủ cái gì? Mình ngủ. Oai không? Có phải oai không thưa anh chị em? Đúng không? Mình là người lãnh đạo mà, mình là người sếp mà, thì phải rõ ràng trong sáng như vậy thì này nó mới sợ. Thế bây giờ nó cứ mình ngủ. Anh chị em thấy không? Rõ ràng là khi một người lãnh đạo mà công minh chính trực rõ ràng thì mình không có phải lo đút cho thằng lính thôi nói vậy chứ, đây chú mày cầm lấy một ít đi rồi nói là ban đêm rồi ngủ rồi môn đệ đến lấy xác nha.
Dạ. Thì ban đêm mình ngủ rồi vợ trộm kẻ trộm đến lấy các môn đệ đi.
Nhớ nha, mình ngủ nha. Ừ, trộm lấy xác nha, mình ngủ cứ mình ngủ. rồi nếu mà chuyện này đến tai quan lớn thì tôi đã phải dàn xếp với quan lớn, tôi phải vừa đút tiền cho thằng dưới vừa phải lo lót cho thằng trên, khổ không? Khổ quá chứ. Rồi dàn xếp với quan lớn, với lại tổng trấn để cho mình ngủ được vô sự. Mình ngủ không có tội gì cả, ngủ mà không có tội, đi gác mà ngủ có tội không? Có đáng phạt không? Mình ngủ có tội không? Vậy mà phải lo lót là để cho nó không có tội. Đáng lẽ là mình phải phạt vì cái tội. Tại sao gác mà ngủ hả?
Dạ, là mình ngủ mà. Dạ.
Mình ngủ. Gác phải cứ mình ngủ là sao? Dạ, sao?
Mình ngủ đi rồi các môn đệ vào trộm xác.
Lại mình ngủ rồi các môn đệ vào. Tại sao mình ngủ mà mình biết môn đệ vào trộm xác?
Dạ, không biết đó, mình nói dối. Dạ, dạ, nói dối về các môn đệ, cả nói dối về Chúa Giêsu. Dạ.
Ai nói dối?
Dạ, đó là mình nói dối. Dạ.
Mình ngủ rồi mình nói dối. Mình ngủ thì mình được ơn gì mình kể cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha là con rất được nhiều ơn. Nhưng mà ơn thứ nhất thì con khi mới có gia đình thì con bị ung thư gan là phình bụng lên rồi. Nhưng mà có Chúa cầu con chỉ vặn tắt một số cho vấn đề cho cha thôi. Còn bạn nghe. Thì giờ đấy là trước tiên là con xin lại Chúa là...
Thôi mình ngủ mình nói vắn rồi nào. Rồi bây giờ mình được ơn gì? Mình được ơn
con,
gì?
Con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa cho con được miễn Chúa và yêu người.
Ừ.
Thì nay là con kể một số vấn đề cho cha và cộng đoàn biết. Con từ ngoài Bắc vào đấy. Thì con là Gioan Phạm Văn Ân thuộc giáo họ Lạc Trung, giáo sự Thịnh Lạc, giáo phận Vinh. Thì con năm nay 57 tuổi đây. Con sinh được 4 người con, trong đó 3 người con là đã bị bệnh mà được Chúa cứu. Thì con
3 người con sao?
Dạ ba đứa con mà đã bị bệnh được Chúa cứu sống vì nhà con là nghèo nàn. Cho nên là không có tiền mới đi chữa, chỉ nhờ trông cậy vào Chúa thôi. Cho nên là
ba đứa bị bệnh mà được Chúa cứu sống.
Dạ, cứu sống. Cho nên là hôm nay con được phép là lên đây chia sẻ với cộng đoàn. Thì thực tế ra con dự được một kỳ, dự đứa thứ nhất là chết trôi mà 3 tiếng mà mẹ biết con mà lại là liên là sống thì có phép lạ mà thôi, chùa cậu mà thôi.
Chết đứa thứ nhất là chết trôi 3 tiếng rồi được cứu sống. Đứa thứ hai chết gì?
Đứa thứ hai là bị teo cơ toàn thân, mà giờ nó là khỏe mạnh, là giờ nó đã đi học hát ở ngay Sài Gòn đây, giờ này nó đã điện về cùng cha đây. Giờ này
thứ hai là bị teo cơ toàn thân, bây giờ đã khỏe đi học hát, đi vô ca đoàn. Giờ bảo nó vô ca đoàn là giáo điểm tin mừng hát được không?
Dạ, cũng hát được cái gia. Dạ,
nó đang hát ở đâu? Nó đang ở đâu?
Nó hát về đời, nó đến đây, nó đến đây giáo điểm đấy đó. Đưa con đến đây thì con đến đấy là
đứa thứ ba.
Đứa thứ ba là nó bị gãy chân, gãy cái tay này thôi cha, tất cái bệnh ngào đi ra. Thì khi đó là đưa đến bệnh viện bốn thì nó bảo là khi đó là mình cũng điện mà chụp hiếm rồi mà lật được vô nó vô, thì giờ nó rồi đùi cái tay này lại quẹo thêm. Thì về nhà con là không biết làm sao vì nó ít tuổi còn không mổ được, cho nên nhà con về tháp hòn đá, chính hòn đá của ông Tài An Tôn về lập vào đây, bật sạch nạc, giữ lại cái tay bình thường luôn, làm việc bình thường.
Thì rồi đứa thứ ba bị gãy tay, bìa tay đã khỏe là việc bình thường. Đứa nhất chết trôi, đứa nhất teo cơ, đứa hai teo cơ, đứa thứ ba gãy tay. Còn đứa thứ bốn ông á,
con đây thì sang 2016 là con bị đau cái thần kinh, bị giò ná, rồi là nó lại
bị rời leo.
Giò ná thế,
giò ná là rời leo.
Dạ, dạ. Là tọng đi, nó lằn vào trong xương, nó lằn vào trong. Thì đến khi lại vấp cái hơi lạnh nữa, thế chả là thành biến chứng. Thì con chưa đến 7 tháng trời là đi khắp này viện này viện nọ, đi khắp nơi. Nhưng mà vừa cái năm cuối đầu năm đấy thì mùng 2 Tết có ông thông gia con là đến đi chơi thăm hỏi con. Trong lúc đó ông đưa cái đài 500 bài giảng của cha, thì con nghe được hai đêm con thầm thiệt quá nên con mất bành đó luôn.
À, con mất gì, mất gì?
Mất cái bành đó, mất cái bành đau đó.
À, mất cái bành đau. Mất gì? À, mất hết bệnh rời leo. Rồi, hết bệnh rời leo là mất cái bành đau. Rồi.
Thế chưa thì là cái bành của con thì con kỹ thì có lẽ là cả ba toàn thì cộng đoàn đấy này, y bác sĩ cũng chưa nói. Cái bành nó cứ như kiểu dầu gắm, nó cứ đấm sau lưng, sau bụng ấy. Bệnh thần kinh thì nó. Mà nãy con trong lúc đó con nhận nói với đứa con ở với chú nhân tín để nhà cha là cha cầu nguyện cho cộng đoàn, cầu nguyện cho con. Thì đọc lúc đó là chùa sẽ cho con không thuốc thang như này hết, tự nhiên cái bành nó lành luôn. Kỳ lạ nữa, con này
cái bành nó lành luôn.
Dạ, lành luôn. Thì hiện nay là con đến đây là 5 tuần, mà từ ngoài Bắc vào đây là con vào đây 5 tuần, mà 2 tuần con đến đây đầu tiên con để 95 chứng, nhưng mà cha không cho. 6 giờ đây, giờ đây con đến lần đi cuối cùng, nếu giả thử chán cho là con về, con ở lại được vì lâu quá rồi. Cho nên nãy con kể một chỗ gì đó, công đoàn, gia cộng đoàn để biết ta đến mau chạy đến với Chúa. Thật, con không có.
Cái bành nó lâu. Hết bành chưa?
Dạ, hết bành. Dạ, gần hết đó.
Hết bành rồi. Dạ. Hết bành là gì biết không? Hết bệnh, ông ấy bệnh rời leo, nó đau như là dao găm nó đâm vào trong thần kinh á. Tại cái bệnh nó dính cái thần kinh rất là đau, như là dao găm nó đau. Cái bành nó đau. Rồi cái bệnh nó rất đau, rồi cái bành nó đau. Rồi cái ngôn ngữ như vậy mình nghe cũng thấy hay, dễ thương, đúng không ạ? Rồi ba đứa con bị bệnh đã được chữa lành, và chính ông ấy là người bị bệnh cũng được chữa lành rồi. Và cái điều cuối cùng là ông ấy được đón nhận, biết đến lòng thương xót Chúa là nhờ cái máy 500 bài giảng, đúng không?
Dạ, con nghe cái đài rồi.
À, cái đài chứ không phải cái máy rồi, cái đài. Cái đài nữa. Có việc còn cái đài không?
Dạ, cái đài thì dạ.
Còn không? Còn không?
Nắng
còn.
Dạ, đó cái ông thông gia thì ông lấy trở về rồi.
Ông lấy mất rồi à? Rồi chọn cái khác. Ông lấy mất cái đài rồi, cho cái máy. Ông lấy đài bây giờ cho cái máy, máy 500 bài giảng nhé.
Cảm ơn cha, nhưng rồi. Con mua rồi ạ.
Rồi, dạ. Sao?
Dạ, con mua rồi.
Mua rồi, rồi vậy thôi.
Trả lại cho cha.
Trả lại, rồi. Ông thật thà nhỉ? Mình ngu thật thà. Đây, vậy thế này chưa có đúng không? Đây, dạ, tặng cho ông, dạ, lá thư không gửi.
Dạ, con cảm ơn cha.
Lòng Chúa thương xót tập 1 và tập 2 nha. Dạ. Về đọc những lá thư không gửi. Đây là những lá thư mà tôi viết trong thời gian 3 năm vừa qua, với mồ hôi, máu và nước mắt, gửi cho các đấng bậc, gửi cho những người có chức có quyền, gửi cho ngay cả những con người đau khổ nữa. Những lá thư ấy là những lời mà chia sẻ của những người đi theo lòng thương xót Chúa cảm nhận như thế nào. Nếu như ông đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa đã chữa ông như thế nào, còn đây cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua những đau khổ như thế nào. Chúa chúc lành cho ông nha, đừng ngủ nha. Đó rồi. Rồi con. Con đeo cái gì sau lưng á?
Đeo cháu ngoại.
Hả?
Con đeo cháu ngoại.
Cháu ngoại.
Dạ.
Con bao nhiêu tuổi?
66.
66. Rồi được mấy con, mấy cháu?
Dạ, tất cả là 5 con.
Mấy cháu?
Rồi cháu có 2 cháu ngoại.
Ừ. Dạ. Ừ. Rồi 5 con, 2 cháu ngoại.
Dạ.
Rồi đeo về nó có ngủ không?
Không. Cha ơi, con xin lỗi cha, rồi xin lỗi Chúa thương xót, rồi xin lỗi các ca đoàn, rồi con xin lỗi các giáo dân ở giáo điệp tin mừng này, rồi con xin Chúa ban ơn các mọi người đi tới đây, rồi các giáo xứ của con là ở giáo xứ Phú Hiệp, Anna Ca Đụp ở giáo phận Đà Lạt, dân ở Gia Linh, con dân Ca Ho.
Dân Ca Ho. Rồi con được ơn gì con?
Con ơn biết giờ cha, con hái cà phê 5 mét, thế là con rớt xuống mà con không bị cái gì. Lúc đấy con khoác cái máy của cha, lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, thế là con rớt. Con tưởng là chết vì cái thọc cái cây cà phê đang chặt mà rút cuộc Chúa ban con qua bên kia thì con còn sống. Thế là con run, cái máy của cha đang hát, thế con nghĩ là ủa sao rớt lúc nào mà con chẳng bị cái gì hết, tự nhiên con sống. Là con nói ông xã con hôm nay được ơn ông xã con cũng đi luôn. Thế là con nói là ôi vậy là con không chết rồi, Chúa ban đấy, Chúa cha long đấy, Chúa thương xót, Chúa cha long ban cho con nên mới sống. Thế con về là con nói cho ông xã con, ông xã ơi, ông xã
là ai? Ông xã trưởng á?
Chồng của con á. Dạ. Ông xã đóng thang độc 5 mét luôn, leo cây cà phê mít mà tự nhiên nó ngã ụp.
Ai té ai?
Con hái cà phê mít, con cứ tưởng là chết mà rút cuộc chẳng bị cái gì hết. Con nghĩ là máy của cha đang hát ở trong cái túi áo bà. Thế là con
cái máy này trong túi áo bà ba.
Con cứ muốn chui áo bà ba không à? Có khi là con khoác cái túi con khâu dễ thương lắm. Thế là còn ngày nào đêm nào cũng nghe hai vợ chồng. Thế ông xã con cứ hay chôm cái mái con. Thế ông xã ngủ ở dưới, con ngủ ở trên. Lúc con ngủ quên, ông xã hay chôm mớt của con rồi. Chẳng biết.
Con ngủ ở dưới, ông xã ngủ ở trên. Rồi lúc đang ngủ thì ông xã trộm mất cái máy của con. Mày đang ngủ mà sao biết ông xã trộm? Đang ngủ mà sao biết ông xã trộm máy? Giống như mấy lính canh đang lúc tôi ngủ mà môn đệ lấy xác. Con ngủ ông xã, đang ngủ mà sao biết ông xã lấy máy?
Con giấc thức dậy không thấy máy nữa, thế là ông xã ông lấy mất rồi. Ông xã đang nghe là con lại lấy lại, con nghe lại nửa đêm mà. Thế là con cứ nghe suốt ban đêm ban ngày, cứ nghe suốt, hết pin thì sạc pin, cứ nghe suốt. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thắng vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Đấy cái câu đấy đấy, con tính là ngã ụp mà rút cuộc cái lòng tin thác đây là con sống, chẳng có vì cái gì hết.
Đây, tặng lại cho cái máy để khỏi ông xã khỏi lấy trộm nhá. Rồi
được cái là cái đoàn của con này 3 xe luôn. con, cả tâm bố, cả sư tâm bố, sư phú hiệp con đồng lắm, đi đồng lắm. Con mừng vậy, ông xác của con cũng đi luôn. Con cảm ơn cha cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho cháu ngoại con nghịch quá, rồi uống sữa nhiều, con không có tiền, cha cầu nguyện cho con.
Rồi. Cha đâu có sữa đâu, bắt đầu cho.
Mà hồi vẫn đi lại.
Rồi mời con. Sữa không có cũng gọi tao nó chết rồi. Là anh chị em thấy không? Cái lòng tin của nó như vậy đó. Lòng tin vào Đức Giêsu hát một cách rất là sắc tín. Có nhiều khi chúng ta hát cái bài lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa mà cái lòng tin của mình nó không có. Hát hay lắm nhưng mà nó không có, không có lòng tin. Còn đây một người mà đem cái máy bỏ vào vào ba mà đi đâu cũng vác đi, leo lên cây mà rớt xuống 5 mét mà không sao, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa cứu con. Chị em thấy không? Rồi ban đêm mà còn ngủ mà còn biết ông xã lấy máy của mình được nữa không ạ? Rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Quá ở Cần Thơ, giáo xứ Gạch Xúc. Con bữa nay con xin lên để mà con làm chứng cho Chúa. Là cách đây 5 năm con có một đứa con mà nó sanh non mới có 6 tháng mấy à cha. Cái là bác sĩ sanh ra là bác sĩ nói là không có nuôi được, bác sĩ nói bỏ rồi. Bắt đầu nó mới, cái thằng rể con nó mới nói má ơi má cầu nguyện. Trong lúc đó mới có 10 giờ trưa, giờ tới tối thì bác sĩ kêu đem đồ lại để đem xác về. Cái con mới nhờ đứa bạn con nó gọi cho cha, nhưng mà cha không bắt máy. Rồi cái nhắn tin, rồi cha nói để cha cầu nguyện cho. Bắt đầu con gọi điện cho mấy cha ở đó, các họ đạo đó. Bắt đầu cầu nguyện mà con đọc kinh cầm chuỗi, con đọc suốt luôn từ 10 giờ đó mà cho tới tối con không ăn uống gì trơn, không biết đói là gì trơn á. Cầu nguyện suốt mà 2 giờ nước mắt con nó tuôn ra hoài. Con nói Chúa ơi cứu cho hai đứa cháu con. Ê, sinh đôi mà hai đứa dạ. Một đứa con 1 kg, một đứa 1 kg.
Thì bắt đầu 6 tháng sinh đôi, đứa 1 kg, đứa 1 kg.
Dạ. Bắt đầu là con đọc kinh suốt. Cái nhà bạn nói với cha rồi, cha nói để cha cầu nguyện cho. Cái đầu sáng lại thì có 2 ông bác sĩ Mỹ đi vô, đi thẳng vô chỗ 2 đứa nhỏ. Bắt đầu 2 đứa nhỏ mấy bác sĩ mấy nói xôi xào đó, cái mời bác sĩ họp lại. Xong cái bác sĩ đi vô mới đưa giấy kêu đi ra đi lấy mua thuốc. Đi vô chích ghim hết cả 2 đứa. Mà đứa cái móng tay, cái chân của bà lớn rồi dạ, cái chút xíu à. Bắt đầu tới sáng lại bình phục lại. Cứ bữa sau đó bình phục lại, cái bác sĩ nói trời một kỳ tích mà hồi nào giờ chưa thấy. Tính là bỏ rồi đó, nó mình mấy nó bầm hết trơn. Con cầu nguyện, con nhờ các cha đó cầu nguyện. Con cầu nguyện suốt, nói Chúa ơi cứu cho hai đứa cháu con đọc suốt luôn. Qua mấy bữa sau lại tỉnh lại. Bây giờ á, cái đây 5 năm rồi. Lúc mà cha ở dưới Hòa con đi lên để con tạ ơn thì lên kiếm cha không có. Rồi con mới bỏ cái thơ trong thùng thơ. Xong rồi bữa 19 tay vừa rồi, tụi con dẫn 2 đứa cháu nữa, mấy đứa đi lại đây để làm chứng. Nhưng mà động quá con không quay làm được. Bữa nay con nói xin cô Tư là nói với chú Hải, xin cho con được lên làm chứng. Con được ơn nhiều dữ lắm trời. Con té, con té xuống sông mà cái cầu cao mà con té xuống kể như là con chết rồi đó. Con kêu Chúa xuống mà lúc nào cái tay cũng cầm sâu chuỗi. Con tại vì con làm việc đông đồ ác ái quá nhiều, nhưng mà Chúa ban cho con biết.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là một người được ơn cái đây 5 năm mà người mẹ sinh đôi có 6 tháng thôi, đứa có 1 kg, đứa có 1 kg. Bây giờ 5 năm sau quay lại đây để tạ ơn vì bây giờ 2 đứa đó đã khỏe. rất khỏe và đến đây để xin làm chứng, nhưng mà không có thời giờ. Bây giờ bà ngoại sẵn sàng lặn lội như cái ông lúc nãy, đợi đúng 5 tuần mới được tới phiên làm chứng, mà hôm nay mà không cho con lên làm chứng là con về. Là mình ngủ, mình về. Rồi cuối cùng cũng được thôi. Anh chị em, Chúa sắp xếp lúc nào để làm chứng là đó là do Chúa sắp xếp cho anh chị em. Bây giờ trả tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, đưa về cho hai đứa bé đó nha. Và
tính tháng sau đi nữa.
Và hai cuốn sách, những lá thư không gửi, tập 1, tập 2, xin Chúa chúc lành cho con nha. Gửi để thăm mẹ đứa bé, với hai đứa bé và gia đình nha. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nói hallelujah anh chị, tôi nói hallelujah, chị em nói Chúa đã sống lại nha. Hallelujah. Cầm cuốn sách này, cầm cuốn sách này lên chứ. Quyền năng của Chúa phục sinh chứ. Vì các tông đồ khi mà người ta hỏi thì các tông đồ mạnh dạn làm chứng rằng là Đức Giêsu đấng mà các ông đã giết treo trên thập giá, đấng mà các ông đã bắt giết treo trên thập giá, đấng ấy đã làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Các tông đồ nói Đức Giêsu đi giảng đạo và làm nhiều điềm thiêng dấu lạ, vậy mà các ông đã nỡ bắt giết và treo trên thập giá. Chúng tôi làm chứng rằng Đức Giêsu ấy đã sống lại. Đức Giêsu ấy đã
sống lại.
Hallelujah. Chúa đã sống lại. Hallelujah. Hallelujah. Tất cả cầm sách ra lên. Hallelujah. Mình phải xác tín cho mọi người biết đạo công giáo của chúng tôi là đạo của sự sống, của một đấng đã chết và sống lại. Đấng ấy đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng đau khổ. Qua đau khổ, qua sự dữ, qua tất cả những đau khổ ấy, đấng ấy đã chiến thắng. Và hôm nay đấng ấy đã sống lại. Ngài đã thi thố bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ. Ngày hôm nay đấng sống lại vẫn tiếp tục thi thố những điểm thiêng dấu lạ. Anh chị em lặp lại, điểm thiêng dấu lạ. Chúa đã thực hiện biết bao nói cho thế giới ngày hôm nay họ còn nghi ngờ rằng không biết rằng Chúa có còn làm phép lạ nữa hay không, không biết Chúa còn ra tay quyền năng của Chúa nữa hay không, hay là Chúa lên trên sống lại lên trời rồi Chúa ở trên đó rồi mai mốt Chúa mới xuống. Không, đấng sống lại đang hiện diện thực sự ở đây, như hiện diện ở giữa chúng ta đây, như là đã hiện ra với các bà khi các bà đến viếng mộ Chúa. Chúa nói với các bà đừng sợ, về nói với anh em của ta, hãy đợi ở Galilee, gặp ta ở đó. Hôm nay đấng sống lại đang hiện diện ở giữa chúng ta và nói đừng sợ vì ta đã sống lại. Hallelujah. Chúa đã sống lại. Hallelujah. Xác tín và như vậy, Chúa sống lại có nghĩa là Chúa đang sống ở đây này. Chúa đang sống động ở đây này, chứ không phải sống lại ngày xưa rồi kể lại mà nghe. Không, tôi tin rằng là đấng ấy đang sống lại ở giữa chúng tôi. Nấm mồ này, cái hoa này đã nở ra đây này, không còn một chút nghi ngờ nào cả. Nếu mà không tin thì nghe tiếp đi, những điểm thiêng dấu lạ Chúa đang thực hiện ngay tại đây. Đấng sống lại đang ở đây, đang thi thố quyền năng cho chúng ta đây. Nghe.
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Phạm Thu Sao, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ thưa cha, con được ơn của Thưa Chúa là chồng con trước kia, anh ấy mê muội lắm, anh ấy là người đạo theo. Mỗi lần con nhắc anh ấy đi lễ, anh cứ kêu anh bận, rồi anh kêu anh đưa lũ lý do ra hết đó cha. Thế từ ngày con đi đến lòng thương xót Chúa đến giờ, con cầu nguyện, con nói lạy Chúa, xin Chúa làm việc trên con người của chồng con. Xin Chúa hoán đổi anh ấy, xin Chúa ban ơn cho anh biết tìm kiếm Chúa. Cái tự dưng cái tụ cột mấy mẹ con đọc kinh, anh ngồi dậy anh đọc theo. Rồi cái bữa đó anh hỏi con chứ em ơi bữa nay đi lễ là mấy giờ, chứ con nói là nhà thờ Châu Pha thì 6 giờ mà nhà thờ Phước Tân thì 7 giờ. Cái tự dưng anh nói hồi hôm nay anh đi lễ, cái một mình anh xách xe đi lễ cha. dù là anh đi với đi đọc kinh chưa có đều, nhưng mà con cũng thấy là cũng được lòng thương xót của Chúa, con cảm tạ ơn Chúa. Dạ, con cũng xin chia sẻ với cha và cộng đoàn một ơn. Cách đây mười mấy năm á, là hai vợ chồng con lấy nhau, với là lúc đó con nó còn nhỏ lắm mà con không có tiền đi gửi. Rồi xong rồi mà đi làm á thì không biết gửi ai, mà ở nhà thì trông con thì không có tiền để trang trải. Chứ con mới cầu nguyện với Chúa, con mới nói dạ lạy Chúa, con xin phó thác và gửi hai đứa con cho Chúa. Thì xin Chúa gìn giữ con của con giùm con để con đi làm, con phụ với chồng con. Thế là con mới đi làm 2 năm trời liền cha, ai mướn gì con làm đó. Rồi con cứ đi sáng con đi thì con nấu cơm con để nhà cho con ăn, rồi đến chiều tối con về thì con thấy con còn sống. Thì con mới cảm tạ ơn Chúa là ngày nay Chúa gìn giữ con còn sống. Mà 2 năm trời là như vậy. Thế đến khi đến giờ này là con đã được 17 tuổi rồi. Có cái thím kia ra thím mới nói chuyện với con gì chứ. Thím phải nói rằng hồi đó sao con liều thế, hai đứa nhà con mà sao con để nó lang thang khắp xóm. Mà hồi đó trong cái xóm nhà con là trồng rau cha, toàn có ao với hồ không à. Xong rồi cái con mới bảo vậy, thím ơi không phải là con liều đâu, mà con đã gửi hai đứa con cho Chúa rồi đó chị thím. Chúa gìn giữ con của con mới được như ngày hôm nay, chứ không con của con chết nghèo rồi.
Tặng cho con một cái máy 500 bài giảng nha, về con gửi cho chồng con. Anh ấy đã quay về với Chúa, anh đã đi lễ, đó là một cái ơn lớn lắm. Tạ ơn Chúa. Và để cho anh ấy nghe, để anh ấy giữ vững cái niềm tin. Rồi hai vợ chồng mỗi đứa một cuốn, đứa cuốn một, đứa cuốn hai, thay phiên nhau mà đọc nhớ. Những lá thư không gửi, lòng Chúa thương xót, hai vợ chồng thay phiên nhau mà đọc, để cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa đi theo không dễ đâu. Anh chị em đọc đi, anh chị em đọc cho thấy rằng nó gian truân, nó vất vả vô cùng, vất vả lắm, đau khổ lắm. Đau khổ là kỷ phần của tôi, vinh quang là phần của Chúa. Anh chị em đi theo lòng thương xót Chúa cho thấy rằng đau khổ lắm, nhưng cái đau khổ ấy nó có giá trị vô cùng, vì chỉ qua đau khổ mới đến được vinh quang. Mà chúng ta thấy trong cuốn tập san tháng 4 là chủ đề là vinh quang thập giá. Tạ ơn Chúa cho gửi lời thăm anh, Chúa lành cho con nha. Rồi mời con.
Dạ thưa cha, con
to lên.
Con ở Giáp Sự Quang Xuân.
Nói to lên, đàn ông ăn to nói lớn. Con tên gì?
Dạ con tên
thẳng mắt to lên.
Dạ con tên Cao Ngọc Khánh.
Bao nhiêu tuổi?
54 tuổi.
Rồi con được ơn gì? Nói to cho mọi người, nói to lên, nói to lên, to lên.
Dạ con được ơn Chúa là từ ngày bình năm 2015 là ung thư bưu tử. Mà khi đó con là con lên đại học y dược á, nên là kêu là bác sĩ kêu là mổ thì nói là có dưới lúc đó là 50 triệu. 50 triệu rồi con hỏi bác sĩ á, mổ á giờ là đã biết ác tính là hiện tính, thì bác sĩ nói mổ xong rồi mới biết. Thì con nói thôi, nếu mà mổ xong rồi biết thì chẳng tha chứ tôi về tôi không mổ nữa đâu. Thôi con về là thịnh thật theo Chúa và cầu nguyện. Lúc đó là con về đến 2016, bắt đầu là con bị đau lại, con bị cấp cứu đến Đồng Nai. Thì vợ con đi lên để mà lo cho con. Bắt đầu con vô nội soi thì bác sĩ kêu ông bác sĩ nội soi thì ông nói sao mà cái ruột nó sạch như vậy nè. Lúc đó cô bác sĩ sau cô nói sạch gì mà sạch, mà to bằng cái trứng gà rồi mà sạch gì mà sạch. Bắt đầu bác sĩ kêu mổ làm vậy thử, bắt đầu thử lên đại học y dược thử là bắt đầu về kêu mổ liền, mổ gấp. Lúc đó con kêu không, con không mổ, con chỉ là về uống thuốc và cầu xin Chúa thôi. Mà từ đó là trở về con uống thuốc, mà con đi mẹ tạp báo để là lòng Chúa thương xót. Mà con cảm thấy dạ dàng từ lúc đó trở đi ra chứ cũng con bờ được 80-90%, con đi lưới tới được, tạ ơn Chúa.
Thầy Trang, người anh em của chúng ta là bị ung thư bao tử năm 2016, đã đến bệnh viện Đại học Y Dược mổ, nhưng mà người ta vẫn không có xác định là bướu độc hay là bướu lành, cho nên là không mổ nữa và cũng không có tiền thực tế mà nói. Rồi đi về, rồi cuối cùng cầu nguyện Đức Mẹ và nhờ Mẹ đến với lòng thương xót Chúa. Hôm nay anh đã được khỏe mạnh khỏi căn bệnh ung thư bao tử và đến đây để làm chứng cho chúng ta. Hallelujah! Chúa đã sống lại. Hallelujah! Hallelujah! Tại vì Chúa mà không sống lại thì Chúa chả có làm được cái gì cả. Phải nhớ điều đó. Cái điều căn bản là Chúa đã sống lại. Chúa mà không chiến thắng tội lỗi, không chiến thắng sự dữ, không chiến thắng bệnh tật thì Chúa không giúp gì được cho chúng ta. Niềm tin của chúng ta đặt căn bản nơi việc Chúa đã sống lại. Còn nếu Chúa không sống lại, Phaolô bảo rằng đức tin của chúng ta là vô ích hết. Thưa anh chị em, đây tặng con món quà phục sinh, mấy 500 bài giảng và tập sách Những Lá Thư Không Gửi, hai cuốn tập 1 và tập 2. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời chị. Rồi, chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Cha, mấy thưa và cô chú là con ở Thái Bình, năm nay con 64 tuổi ạ. Con đi vào miền Nam, con ở Phan Thiết, con đi giúp việc. Thế thì con ở nhà cô chú thì cô có cô đi đạo. Thì cô cho con nghe cái máy chứ con không biết chữ, con không biết đọc. Thì con
không biết đọc, không biết chữ, có đạo không?
Dạ, thưa cha là con bên đạo Phật ạ. Thế là con bị năm 2015 con bị đau, bị ung thư cơ tử cung, xong rồi đến năm nay là nó tái phát lại, rồi nó đau đầu gối là 4 năm nay. Thế nhưng mà nó còn cứ uống thuốc, rồi cuối cùng là cô chủ cô mới tìm được mạng của cha, cô mới nhắn tin cho con. Thế nên là hôm trước hôm sau là con bớt bệnh, con không phải uống thuốc nữa. Thế rồi con đi tới cha một tháng nay mà con đi tới cha 2 lần rồi, thì con nay nay làm chứng cho cộng đoàn với lại lòng thương xót của Chúa với của cha là con đã được bớt bệnh rồi. Bây giờ con xin Chúa với lại xin cha mới xin cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình nhà con được hạnh phúc mà được một túp lều ở cho nó được may mắn ạ. Thế
lý do gì chị xin một túp lều, ta gọi là túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào em ơi, xin túp lều lý tưởng ở đâu?
Dạ, nhà con thì các cháu là ở Phan Thiết, nhưng mà bây giờ nó cũng chưa có nhà, bố nó cứ đuổi. Thì bây giờ là con thì cũng đi làm mướn cho cô chủ, thì cô cũng tốt lắm. Cô ơi,
sao lại bố nó đuổi là sao? Bố nó là ai?
Bố nó là chồng con, là lấy vợ khác mà không cho con ở, mà con phải đi làm mướn. Còn lại là các cháu là ở thì không cho ở, cái nhà đấy là cứ đuổi. Thì giờ con xin Chúa với lại cha với lại cộng đoàn là cầu nguyện cho con được ở cái nhà lều đấy, nó khỏi phải đuổi. Dạ.
Chị không biết chữ, không biết đọc, không biết viết, cho nên là chúng tôi không có thể gửi tặng cuốn sách Như Lá Thư Tình được, nhưng mà nghe được không?
Con thì con nghe là cô chú cũng cho con rồi, mà con cảm ơn cha về cộng đoàn với Chúa thì cho con, thì con xin cho cháu nó nghe, chứ còn cô chú cũng cho kia cho con rồi ạ. Dạ, dạ.
Thưa anh chị em, một người ngoại đạo, một người mà hoàn cảnh gia đình người chồng đã đi theo người khác để cho chị ấy phải đi làm mướn, rồi bị đuổi, không có cái căn nhà, mong ước được một túp lều, mà được một gia đình người Công giáo đón nhận làm việc, giúp việc trong gia đình, mà gia đình người Công giáo ấy lại là người mà giới thiệu lòng thương xót Chúa cho chị người Phật tử này. Chị bị ung thư tử cung, chị bị đau các khớp, và người chủ ấy đã nhắn chị ấy là cầu nguyện khấn lòng thương xót Chúa. Rồi chị ấy đã đến đây, chị đã cầu nguyện và chị ấy đã được khỏi, và chị quay trở về chị làm chứng. Ta thấy một người không có đạo, một người ngoại đạo đau khổ như thế đó, hoàn cảnh gia đình tan nát như vậy đấy, mà lên đây chẳng than thở, chẳng kêu trách, mà chỉ biết tạ ơn Chúa đã chữa lành cho con, và chỉ cầu xin có được một cái túp lều để mà ở che mưa che nắng, không một lời oán trách cái người chồng hay là than trách cho cái số phận của mình. Còn chúng ta nhiều khi đôi khi gặp những khó khăn thử thách thì mình oán trách số phận, rồi mình kêu ca, rồi mình trách móc ổ oán hờn cái người mà đã bỏ rơi mình. Ta thấy một người ngoại đạo có đầy lòng thương xót, được Chúa xót thương, cho nên chỉ đến chạy đến để Chúa xót thương, Chúa chữa lành cho mình và Chúa cứu giúp gia đình của mình mà thôi. Đồng thời người ấy giống như là 10 người phong cùi, trong đó có một người quay trở lại tạ ơn, người ấy là người ngoại đạo. Hallelujah. Lại quên rồi. Hallelujah. Hallelujah. Vì nếu mà Chúa không sống lại, cái người chị em này không thể được chữa lành như thế đâu. Và Chúa sống lại để cứu giúp hết tất cả mọi người, người có đạo cũng như người không đạo. Còn ai được ơn gì của Chúa nữa? Con à? Rồi, mời con.
Thưa cha, con Maria Phạm Thị Hoa, con năm nay 55 tuổi. Con được ơn Chúa chứ này, con đau tai này, con nghe không thấy hơn 2 năm rồi cha. Và con không có tiền đi chữa. Cái hơn 1 năm sau con cố gắng kiếm tiền đi. Nhưng mà tới nơi thì bác sĩ bác có chửi con, bác bảo thôi đi về đi. Cái chai này không chữa được nữa. Cái con buồn quá. Còn con năn nỉ bác sĩ hoài, bán cho con ít thuốc về đi để chữa cho nó khỏi nhức. Cái bác sĩ cứ chửi con đi ra về đi, không có bán thuốc thang nữa. Con đi xe con đi về con buồn lắm cha. Cái tối đến con gái con nó bảo mai má, con lòng thương xót của Chúa này má, có cầu khẩn xin gì không? Con bảo thôi con xin khấn cha cho lòng thương xót của mà cho má đi. Cái con xin khấn được cha. Tại con phải đi bán đồ tươi mà nhà con nghèo lắm. Ngày nào con phải đi bán, cái trưa con chẳng đọc được kinh. Cái con nói với Chúa rằng Chúa ơi, nếu Chúa chữa con lành ấy, thì rau dù buổi sáng con ế, buổi chiều con không có con đi bán nữa. Để con khấn lòng thương xót của Chúa. Thế là Chúa chữa lành cho con cha. Còn tự nhiên giờ con không uống thuốc mà tai con nó hỏi. Cái đôi chân con không đi được cha. Muốn là con đi nên bỏ xuống phải đứng con kiếm cái gậy con chống mới được. Cái tay con nó cù như vậy này. Bây giờ nó co nó thẳng thế này. Với con cảm tạ Chúa con mà thôi.
Thưa anh chị em, một người nghèo khổ phải đi làm mướn kiếm ăn mà chân thì đau, tay thì quặp, tay thì điếc, làm sao làm được cái gì? Anh chị em thấy không? Chúa phục sinh chiến thắng bệnh tật, chiến thắng cái nghèo đói, giúp cho con người được phục hồi lại sức khỏe của mình, phục hồi lại được nhân phẩm của mình, để có thể nghe được, để có thể đi được, để có thể cầm được.
Con mấy đứa con chà?
Mấy đứa con?
Dạ 6 đứa. Ba con gái lấy chồng rồi, còn 3 con trai chưa?
3 con trai chưa lấy chồng.
Vâng, 3 con trai chưa lấy vợ. Nó một thằng thì học đại học năm thứ 4, còn 2 thằng anh thì đi làm mướn.
Thằng học đại học năm thứ 4 bao nhiêu tuổi?
Dạ 21 tuổi.
21 tuổi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì một người mẹ nghèo khổ như vậy mà vẫn ráng cho đứa con mình đi học được. 6 đứa con, còn chồng chị?
Con lấy chồng con với con đi bán đồ tươi. Con lấy chồng nghèo lắm, không có công ruộng nào hết. Bây giờ hai vợ chồng con mua được 13 công.
13 gì?
13 công đất.
13 công đất là mẫu, một mẫu 3. Hallelujah. Chúng ta thấy không? Chúa sống lại chiến thắng cả đau ốm, bệnh tật, rốt nát và nghèo túng nữa. Vững tin vào Chúa không? Phải tin, vững tin vào Chúa lắm. Giống như là các bà đó, thấy Chúa Giêsu thì lại ôm chặt lấy Chúa, hôn chân Chúa. Chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu đứng vào lòng thương xót. Tôi thấy nhiều anh chị em rất là hồn nhiên đơn sơ, cứ ôm chặt lấy chân Chúa, xoa, nắm, cầm, bóp chặt vào để giữ chặt lấy Chúa như là các bà. Cho thấy không, cái lòng tin và cái tình yêu nó phải kết hợp với nhau. Tin rằng Chúa đã sống lại, tin rằng Chúa đang hiện ở dưới đây, và thể hiện cái lòng tin ấy qua tình yêu, là muốn đến ôm chặt lấy Chúa, giữ lấy Chúa, để Chúa điều khiển cuộc đời của mình. Như người phụ nữ này, tai con bây giờ nghe được chưa?
Con nghe rõ chạ. Hôm nay con bảo mấy đứa con bảo đau ốm nghèo, con bảo con kia nó đang hát được kia chạ, một đứa con gái với một đứa ngoài kia nữa chạ. Nó đi con bảo thôi giờ mày không có tiền, người ta cho tiền mày đi để mày đến với cha để cầu lòng thương xót. Con bảo nó vô cha mà mày này đi mày khấn với lòng thương xót Chúa, mày khỏi mày bôi chi xoa gì đến đầu cũng được, mày tin là Chúa ban cho mày được hết, mày không phải bôi gì hết.
Đây, gửi cho cậu sinh viên đại học nha. Những lá thư, những lá thư không gửi, gửi cho nó, gửi nha. Rồi gửi cho nó cái máy để cho mấy đứa nó nghe nha, để biết cái lòng thương xót của Chúa. Rồi, xin mời con. Rồi, đây con.
Xin chào cha. Kính thưa cha và cộng đoàn thân mến, hôm nay con được Chúa cho con đến đây để cảm ơn Chúa vì Chúa đã cứu đứa con của con sau 8 năm trời xa cách Chúa. Con xin kể câu chuyện đại khái như vậy thôi để còn có thời giờ.
Con tên gì?
Thưa cha, tên con của con là Phêrô Trần Hoàng Trung. Trần Hoàng Trung, cháu 25 tuổi.
Rồi nó bỏ Chúa như thế nào, nói to lên.
Năm 2004 gia đình nhà con rất là khó khăn. Rồi chồng con cũng thất nghiệp mà đứa con trai của con 25 tuổi cũng thất nghiệp. Rồi con có quen với nhà dì dòng ở gần chỗ nhà con ấy, nói là giới thiệu cho đứa con trai của con để có công ăn việc làm giúp đỡ đần cho bố nó. Thì con cũng nói là sợ nên Sài Gòn.
Rồi sao nữa?
Rồi cháu mấy tháng đầu cháu còn đưa tiền về, về xong là không thấy đưa tiền về nữa. Con ấy sợ hãi quá, con ấy đi đọc lòng thương xót của Chúa. Thì hồi đấy thì có người ở trên Sài Gòn nói là có cha Long ở trên Sài Gòn ấy, ở Chí Hòa, cha ấy làm lễ đọc kinh cầu nguyện thì thiêng lắm. Vợ chồng con cũng đi lên trên đấy được 5 lần. Thì con nghe người ta nói rằng là cha chắc sẽ đi đâu đấy. Con nghĩ là cha muốn đi đâu đi, cha đừng có chết là được rồi. Thưa cha và cộng đoàn, lúc đấy con cũng đau khổ quá rồi mà hàng có đi làm mướn là hàng xóm nó riềng cứ chê con là một đứa đi tu, một đứa đi tù. Chúa thì con đau khổ quá, sức nên mình thôi. Rồi con đang lúc con chán nản như vậy thì là con có anh em trên Sài Gòn nói là nên lòng thương xót của Chúa cầu khấn cha. Rồi sau 5 lần như vậy thì con đã được Chúa thương xót, đã ban cho con trai của con về nhà được mạnh khỏe bằng an, không có chỉ cái ma túy nữa cha. Mà bây giờ nó còn biết nói rằng là mẹ đi xin lễ cầu nguyện cho con thì con đi xưng tội nữa. Chúa thì lúc đấy con cảm ơn Chúa, con mừng quá chức nhẽ mình thôi. Mà hàng xóm nó đường đâu có biết cái nỗi khổ của con thiếu mất bóng của nó. Thì Chúa thôi, vậy là con chỉ cầu xin Chúa, cảm ơn lòng thương xót của Chúa và con cũng vào hội lòng thương xót của Chúa. Rồi là năm 2015 đây, cháu lại quen một người con gái bên nương. Con bảo thôi con đừng lấy nó nữa, rồi là lấy nó để mình đã khô khan như vậy vì làm sao mà quản lý được cái linh hồn nó. Và kệ con
mẹ... quản lý linh hồn nó.
Và thôi mẹ cứ cho con lấy nó đi. Cái xong mà con bằng lòng cho hai đứa lấy nhau. Mà cô gái đấy thì cũng học đạo, trở lại đạo và làm lễ cưới theo nghi thức công giáo cha. Mà bây giờ hôm vừa rồi cháu cũng có bầu, mà đứa con dâu của con nó nói là bác sĩ bảo là một tháng này nếu mà cái thai nó không xuống ấy thì phải mổ vì cái thai nó nằm ngang. Con bảo thôi con cứ yên trí đi, tin là lòng thương xót của Chúa để mẹ đi lên chỗ cha Long người này ở giáo điểm tin mừng, mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Thế là tháng sau nó sanh bằng yên cha. Vậy khi mà đứa bé ra đời ấy thì nó lại chảy nước mắt. Mà khi đấy thì bác sĩ cho mấy lọ thuốc nhỏ nhỏ mắt rồi mà không hết. Bác sĩ bảo thôi chừng 6 tháng cho em bé lên khám lại. Mà lúc đấy sống mới được có một tháng thì nó về nhà con. Thì con bảo thôi còn cái yên trí gì để mẹ lên lòng thương xót của Chúa ở trên cha Long ở trên này giáo điểm xin mừng mẹ đã cầu nguyện cho. Thế mà con đi mấy lần con cầu nguyện mà nó khỏi kiệt lúc nào cha. Vâng, nó khỏi kiệt mắt lúc nào ấy.
Khỏi tiệt.
Vâng,
khỏi tiệt luôn.
Vâng, khỏi tiệt luôn ạ. À. Giờ không chảy nước mắt, giờ nó ngoan lắm. Rồi hôm vừa rồi nó cũng bế lên trên này bảo làm chứng mà không được, không tới lần. Con nên lên là lần thứ hai rồi, nay mới được cha. Đấy.
Thôi tặng cho chị những món quà phục sinh nhá. Thầy tặng cho chị bài giảng 500 bài giảng lòng Chúa thương xót và về nói với anh ấy là tôi vẫn còn sống nha. Đi đâu thì đâu đi, nhưng mà đừng chết thì thôi.
Đấy là nằm ở con. Hả? Đó là thật lòng của con ạ. Con nghĩ sao con nói vậy ạ? Vì thưa cha thì thôi cho con cũng cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn này nữa này, để cầu chúc cho cha được mạnh khỏe, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và cha được hưởng thọ.
Bây giờ không cầu cho chết nữa mà cầu cho hưởng thọ. Mà tôi nói thật với chị là tôi đã chết 3 năm ở trong nấm mồ tôi mới sống lại. Chị đọc cái cuốn tập 1 Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, rồi đọc thêm tập 2 Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót thì chị biết tôi đã chết như thế nào. Chết đúng 3 năm và mới sống lại. Đây là cuốn sách viết cho 25 năm linh mục và 60 năm cuộc đời với 3 năm nằm trong nấm mồ. Đúng như chị nói, đi đâu thì đâu mà đừng có chết, mà tôi đã chết mà đã được Chúa cho sống lại 3 năm. Đọc đi rồi biết nha. Rồi, toàn hai người nữa thôi phải không? Rồi, ráng lên. Không còn giờ nữa, thôi cho một người này nữa rồi. Con, được ơn gì?
Dạ, thưa cha, con là Lê Thị Thiện, tại tổ 5 thôn Thuận Bình, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Mà con năm 2016 vừa qua, em con là bị tai nạn. Mà có con em dâu con đó là nói, bảo là chị ơi, chị đi nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho em chị đi. Thế con mới nói là chị làm cách nào mà chị biết nhắn tin cho cha. Thế là em dâu con mới cho con cái số của cha. Thế là con nhắn tin được cha, bảo là con yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Mà con mừng lắm. Thế là cha cầu nguyện có một tuần thì em quân tự nhiên đi viện bố kêu taxi chạy về luôn. Thế là đang nằm liệt giường liệt chiếu một tháng rưỡi cha, không đi được. Mà cha cầu nguyện có một tuần thì em quân đứng dậy đi được, mà kêu taxi trốn viện về. Mà gia đình quân mừng, mà đúng là mừng, mà mừng phát khóc luôn. Thế là quân vi bắt xe xuống bến xe miền Đông. Quân vi bảo là đi tìm bằng được nhà thờ để gặp cha với tạ ơn cho Chúa, nên lại tạ ơn cho cộng đoàn đã cầu nguyện cho em con. Nhưng mà con lúc nó cũng chưa có ai đi chia, mà chưa có đoàn nào đi cả. Con tới bên xe miền Đông, con bắt xe ôm về cha 2 lần, mà con cứ giơ tay lên làm chứng cho Chúa mà không được. Thế là lần thứ 3 vừa rồi con cũng không được, đến lần này là lần thứ 4 con mới được lên làm chứng cho Chúa. Đúng là mà con lần đầu con gặp được cha, tuy rằng con không lên làm chứng cho Chúa được, nhưng mà con cũng mừng lắm. Con gặp được cha đúng là còn hơn được vàng cha. Con nói thật đó, con nói thật lòng. Con nghĩ sao con nói vậy, chứ con không có là nói xạo đâu. Mà con bảo là đúng là bệnh viện thì cứ bảo em con là bệnh này không bao giờ dậy đi được, đúng là bị tai biến nặng rồi. Thì con bảo là chết rồi, giờ mà nuôi một tháng rưỡi đã thấy vất vả. Mà nuôi em chồng con đó, chứ không phải là em ruột, mà nuôi em chồng cả đời gì thì cũng chết. Thế là con thấy em con đi được mà về con mừng lắm. Thế là con lập tức đi cái ngày đi xuống gặp cha, cái ngày mà lễ Chúa Thương Xót ngày 20 tháng 11 á, là ngày đó. Rồi xong con có đi thêm 3 lần nữa, lần này là lần thứ 4 biết gặp được cha đó, là đúng là con mãn nguyện lắm rồi đó.
Rồi, con gửi tặng cho em con, em chồng của con, đứa mà nó bại liệt, nó nằm, mà nó được Chúa có một tuần, nó trỗi dậy, trốn bệnh viện chạy về luôn, sống tới bây giờ. Gửi cho nó cái máy và một tập sách, 2 tập sách, Những Lá Thư Không Gửi, tập 1 và tập 2, nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, thưa anh chị em, cảm ơn những cánh tay đưa lên. Giống như những người bảo con đến lần thứ 4, lần thứ 5 mới được làm chứng. Thưa anh chị em, vì thời giờ không cho phép nữa, mà Chúa thì vẫn cứ sống, chứ Chúa không có chết. Cho nên là thời giờ Chúa sẽ cho chúng ta tiếp tục sống để mà lên làm chứng cho Chúa. Anh chị em cứ kiên trì, được không? Kiên trì nha. Kiên trì, giống như người khác, anh chàng kia là ở đây 5 tuần, con bé này đến đây 4 lần. Và chúng ta cứ kiên trì thì Chúa sẽ có thời giờ cho mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, các tông đồ đã mạnh dạn làm chứng rằng Đức Giêsu đấng đã làm nhiều điềm thiêng dấu lạ, đấng ấy đã sống lại. Đấng ấy ngày hôm nay cũng mời gọi mỗi một người chúng ta đi làm chứng, giống như nghe anh chị em để cứ mạnh dạn giơ tay lên để mà làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu đấng đã sống lại đang làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Ngày xưa các tông đồ làm chứng rằng Đức Giêsu đã làm nhiều điềm thiêng dấu lạ, rồi các ông bắt giết đi, đấng ấy đã sống lại. Ngày hôm nay chúng ta làm chứng rằng đấng sống lại ấy đang làm nhiều điềm thiền dấu lạ. Hallelujah! Chúa đã sống lại. Hallelujah! Rồi tôi nói tiếp là anh chị em nói điềm thiền dấu lạ nha. Chúa sống lại đang thực hiện nhiều. Hallelujah! Giữa những đau khổ, giữa những buồn chán, giữa những khó khăn thử thách trong cuộc đời, chúng ta không thất vọng và càng không bao giờ tuyệt vọng, vẫn luôn luôn xác tín rằng Hallelujah! Và giữa những đau thương, ốm đau, bệnh tật, đói khát, nghèo túng đủ thứ, không còn nơi nào bám víu, không còn ai đỡ nâng, không còn ai để chúng ta có thể đưa ra một cánh tay nắm lấy để cứu kéo chúng ta khỏi vũng lầy, thì vẫn có một đấng sống lại, vẫn hàng ngày đang thực hiện nhiều, đang thực hiện biết bao nhiêu. Và ở đây Ngài vẫn đang thực hiện hàng ngày biết bao nhiêu. Đấng ấy đã Hallelujah! 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 Chúa đang thực hiện biết bao nhiêu, biết bao nhiêu, biết bao nhiêu. Hallelujah!